Hôm nay là ngày rằm Hạ Nguyên, tất nhiên là Việt Nam mình có cái bên Á Đông thì có cái là rằm Thượng Nguyên, rằm Trung Nguyên và rằm Hạ Nguyên. Thì hôm nay là rằm Hạ Nguyên, tất nhiên là tạm gọi là ngày rằm là ngày 15 tháng 10 âm lịch, còn rằm Thượng Nguyên là ngày 15 tháng 1, rằm Trung Nguyên là ngày 15 tháng 7. Nay là rằm Hạ Nguyên là 15 tháng 10 âm lịch. Hôm nay thì sẵn đây tất cả các vị đều tề tựu tại quán Âm Thiền Viện ở tại San Diego. Thì trong đây là tất cả các vị đã biết qua những ngày rằm và cũng có thể là hiểu ít hay hiểu nhiều, cũng biết là những ngày rằm là tề tựu những vị mà muốn nghe pháp và những vị giảng pháp, giảng sư giảng đạo cho các vị nghe để biết về cái sự đạo đức của người tu là người thiện. Thì hôm nay có tất cả các vị trong quán Âm Thiền Viện, các vị có thể đưa tay lên để mà hỏi những câu hỏi về sự đạo đức hay về sự tu hành hay về những cái phần lễ hay là phần Bồ Tát hay là những gì phần trong quá khứ. Sẵn đây Bằng Ni sẽ tạo ra những cái bài pháp do nơi các vị nó linh động hơn, là Bằng Ni phải đưa lên một cái câu, một cái bài pháp cứ ngắt, nó không hay phải không? Tất nhiên các vị bị nghe, còn bây giờ các vị đưa lên thì các vị được nghe, phải không? Là thính pháp phải hỏi, học thì phải hỏi để hiểu biết, đó nó mới là có những cái giá trị của bản thân của mình khi đến chùa hay đến thiền viện để được nghe pháp, hiểu biết thêm. A Di Đà Phật. Các vị ngồi ngó mắt trong xe,
cho
mắt tròn thật là
cho trong cái bộ tháp khỏi
không? Rồi
lại nói chuyện cho không?
Dạ không.
Nó nóng được hả?
Không có ai hỏi, thưa đại sư.
Thì hỏi quý vị có cần hỏi không?
Thì cho
gì
để nghe. Okay. Quý vị nghe mà.
À, phần đây thì phần Ni cũng nhắc nhở lại là cái buổi lễ rằm Thượng Nguyên kỳ này thành công là do những vị Bồ Tát, những vị Bồ Tát đã từ xa đến đây, những vị bát giới cũng như là để tạo lên những cái bài pháp để thu lại cho thế giới nghe được, là Thiền sĩ Sự Thích Trưng Trí và Thiền sĩ Dự Tích Nữ Tình Diệu là giữ cái room của quán Năm Thiền Viện. Để bây giờ nó tất cả thế giới các vị muốn biết được, muốn nghe được những bài pháp thì lên tới quán cái Âm Thiền Viện phải không? .com phải không? Hay là niệm Phật .com, Kim Cang Viên Giác hoặc là Đại Sư Pháp Vân, để các vị được nghe những bài pháp của Bằng Ni và đệ tử là Đại Sư Pháp Vân để mà giảng cho các vị nghe. Và có những bát giới cũng như là Thiền sĩ Sự Thích Nữ Tịnh Hạ, Thiền sĩ Sự Thích Nữ Tịnh Thu và Thiền sĩ Sự Thích Nữ Tâm Nhất Tâm và Thiền sĩ Sự Chân Ngôn và Thiền sĩ Sự Thích Chân Dũng và vị bát giới bây giờ đang ở đang núp ở tại quán Âm Thiền Viện để mà tu tập là Thiền sĩ Sự Thích Trưng Không. Trưng Không á, thì mới nhúc nhích cái gì là biểu bỏ buông là buông hết à, tự nhiên là Trưng Không mà có Trưng Không thì không đây không biết nữa nha, hay là có gánh cái gì không thì trong tâm tự biết nha. Bây giờ còn có thiếu những vị nào cũng như là Bồ Tát gì đây?
Dạ Chân Giác.
Chân Giác Pháp phải không?
Dạ Chân Giác Pháp.
Rồi còn ai nữa? Bồ Tát Tịnh Liên Hải ngồi im re không kêu, không nói tới tên chắc cũng sẽ buồn. Bồ Tát gì đó, Tịnh Hoàng Hải phải không? Rồi kia nữa, Bồ Tát gì đó, Diệu Quang Hải. Bồ Tát gì mà lặn sâu vô cùng tới cái biển mà mình mò mãi mò hồi mới lọt chân được một cát. Bồ Tát này lặng sâu lắm nha. Thì bây giờ hôm nay tất cả các vị dù là chưa có giới, nhưng mà chắc có lẽ các vị cũng à con vị này nữa nè, ngon mắt to kìa, Liên Trang à. Con là tịnh gì?
Tâm
Liên. Tâm Liên là con ông xã đâu con?
Dạ chưa tới.
Chưa tới hả? Vậy những vị nào trong đây dù là chưa có giới, nhưng mà tất cả các vị chắc cũng có cái tâm tu hành thì mới đến thiền viện ngày hôm nay. Thì hôm nay tất cả các vị ngồi im nghĩ buồn lắm, ngồi cười lên cái miệng thật là tươi, phải không? Rồi đưa tay lên, có những ý kiến gì, những câu hỏi gì đó để mình đi mới nêu ra được đó, mà chỉ cho nó rõ thêm chút. Chắc phải có rồi, phải không? Có mà không dám hỏi, tại sợ mình nói ra không đúng. Các vị nên nhớ nè, mình có câu hỏi mà mình không hỏi, đợi người khác hỏi làm sao đúng cái ý của mình được, phải không? Tại ra mình phải tìm cái câu nào mà khó, hỏi bằng này đi, quậy cho bằng đi phải chịu thua. Làm sao mà các vị quậy chịu thua được? Bằng đi chịu thua được, bằng đi giao cái chức ngồi đây liền, đúng không? Còn bằng đi ngồi, còn các vị ngồi im là các vị giấu hè, các vị có tài lắm nhưng mà tại giấu thôi. Chẳng lẽ ngồi im? Ai nói gì vậy?
Con nói.
Con nói.
Con muốn chờ nghe sư tổ giảng.
Ồ, con muốn chờ nghe thôi hả? Rồi, Tịnh Liên có câu hỏi gì không?
Dạ không.
Tất cả các vị không có, không ai có hết sao? Rồi, à, thì ra, thấy chưa? Chân ngôn, anh hùng. Rồi, thì sự chân ngôn, anh hùng.
Cầm cho quý vị đặt câu hỏi. Đưa lên cầm đi con. Cầm đi giao cho vị nè. Đó, mình đi xuống về để đặt cho mọi người đều nghe hết.
Tiểu anh hùng, đại anh hùng. Tôi nhiều đúng rồi. Lớn lên.
Dạ, câu hỏi của con thì là như thế nào là tu tâm?
À, hồi nãy nghe cái câu cuối cùng là tu tâm công đức thù thắng hạnh, nó không giờ trực. Tu có hai cách. Tu tướng và tu tâm. Tu tướng là như thế nào? Làm hình tướng người ta thấy không? Cạo đầu mà cáo, mà nói những lời không có đạo đức, không có dạy chúng sinh. Trong tâm toàn là những chuyện tham sân si, không có chừa bỏ cái tham, cái sân và cái si. Mà thật sự người đó không được giải thoát là tu tướng. Tu tâm là như thế nào? Tu tâm có hai cách. Cách thứ nhất đó, là mình tu cho mình. Cho mình thì mình phổ độ cho bản thân mình và gia đình mình. Tu tâm mà rộng lớn hơn nữa là độ tất cả chúng sinh trên khắp thế giới luôn. Tất nhiên 10 phương thế giới. Thường thường ta nói 10 phương Phật, phải không? Người ta nói 10 phương Phật, các vị nghĩ là thế nào nè? Thường thường chúng sinh nghĩ dễ thương lắm nha. Cái đông cái tây, nam bắc là 4 hướng, phải không? Rồi đông nam đó, chỉ chéo qua cái là tất cả là 8 hướng. Rồi chỉ trên chỉ dưới ra là nó là 10 hướng. Cái đó là tướng nha, nhưng mà cái hình bên ngoài đó là nói 10 phương này. Còn ở bên trong tâm 10 phương trong thân của người, 10 cái hạnh. Thứ nhất là tham sân si, nó từ đâu ra? Nó trồi trực trong cái thân khẩu và ý của mình. Thân cũng là của mình, khẩu cũng là do mình, cái lưỡi đó. Ý là trong tâm của mình. Cái tâm mà chưa tu á là ý. Ý gọi là gì? Là ma. Người ta nói là ý ma đó. Còn mà tâm thì nó nói là tâm Phật. Còn nói tâm ma đó là người ta gồm gọi là nói là cái người mà chưa tu á, thì cái ý đó là cái tâm, cũng là tâm nhưng mà tâm ma. Còn cái người tu đó gọi là tâm Phật. Tâm Phật thì thương tất cả mọi chúng sinh, dù là người ác người thiện cũng thương. Bây giờ nói 10 hạnh, 10 phương này là 10 cái hạnh, nó nằm trong cái tâm của chúng sinh. Tu tâm công đức thù thắng hạnh, tu tâm là như thế nào? Thân có tham sân si là ba phải không? Khẩu có bốn, thị phi, chuyện của người ta mình nói mà chuyện của mình không biết, chuyện của mình làm sai mình không biết, mà mình ngó người ta, ta đẹp ta xấu, người ta thế nào mình nói chuyện của thiên hạ. Thị phi là chính mình, thị phi là những lời không phải của mình, thấy không? Đâm thầu là ví dụ biết hai người đó ghét nhau, mình qua bên này mình nói cái xấu bên kia, qua bên đây mình nói xấu bên đây, ở đâm thầu chửi rủa là ai mà chọc mình ghét đó. Mình rủa thậm tệ, mình nguyền rủa người ta, mình cho người ta những cái gì mà xấu xí nhất là mình đưa lên người người ta, là bà phải không? Thiêu giận cái chuyện có chút xíu mà mình muốn nghe cho nó hấp dẫn chút, mà mình thiêu giận cho nó bự thật bự vậy. Nghe giống như ta mới nói cháy cái thùng gì đó, cái mình dâm diễn tả mình nói cháy cái nhà ha, mình nói cháy cả cái xóm cái luôn, diễn tả cho nó khủng khiếp, là thiêu giận là bốn cái nữa, tất nhiên là bảy, thấy chưa? Thân ba, cái lưỡi mình vậy chứ nó dữ lắm, nó tay bốn lần đó, nó giết hại chúng sinh, nó có thể là cứu độ chúng sinh cũng do cái lưỡi này. Mình nói cho ta thương mình cũng là do cái lưỡi, mình nói cho ta ghét mình, cho ta thù mình cũng là cái lưỡi. Ta nói miệng căng bệnh tha bệnh đó thì vì miệng mà nên, mà bệnh căng cũng vì miệng mà rên phù trầm đó, cái miệng mà ăn bậy cũng bị nữa, thấy không? Nhưng mà ta nói đó, những người mà xưa ta nói đó, thà là ăn bậy thì ối ra được, nhưng mà nói bậy có thể giết người, có thể giết cả cuộc đời của mình nữa, giết hại chúng sinh khác, tội lỗi nhiều lắm. Bây giờ nó tới ý thân khẩu rồi phải không? Bây giờ tới ý tham sân si, thì bây giờ rốt lại cái ý nó làm chủ, phải không? Bây giờ trước khi mà chúng ta trở lại là một người thế giới này đó, thì cái gì đến trước? Cái ý của chúng ta là cái nghiệp. Cái nghiệp chúng ta từ tiền kiếp, từ kiếp kiếp muôn kiếp, số kiếp đếm không hết, đếm không hết, đến đây để trả cái nghiệp mà chúng sinh đó. Đức Phật nói đó, chúng sinh đến đây là bị nghiệp cái chuyển. Tại vì đến đây là thứ nhất là đi tìm người yêu, yêu đó phải không đại sư? Yêu sao le lưỡi nhắc yêu phải không đại sư? Nói hay lắm. Thứ hai là đi tìm người để trả thù, ghét. Mà chúng sinh chỉ có hai cái thương với ghét thôi, thành ra bị cái nghiệp nó chuyển tới đây. Nếu mà mình đến đây mà mình thấy cái nghiệp mình xấu, hai cái nghiệp chúng sinh là ai cũng không có được tốt đâu. Mà tại sao? Nếu mà tốt thì Đức Phật chưa thành Phật cả. Tại vì cái nghiệp của chúng sinh nó bị bốn cái mà chi phối chúng ta, sinh lão bệnh tử. Bốn cái này là chúng sinh nào thành trụ hoại không, bất cứ một cái vật nào mà nó thành rồi nó sẽ bị hoại. Bất cứ cái vật gì mà chúng ta thấy được, cầm được, thấy được đều sẽ bị hoại gì hết, là kêu là vô thường. Thành ra chúng ta đó, nếu mà không tu, nếu tu tâm là như thế nào? Không phải là tối ngày mình nói tu tâm. Tu tâm là mình nhận thấy, chịu được những cái vật thay đổi chung quanh mình, mà mình không quá vui theo nó để nó làm cho mình. Khi vui quá thì nó sẽ buồn, không quá buồn, mình phải chịu và thấy và chấp nhận và biết chuyển hóa. Nếu mà mình biết được là mình là không được tốt, mình phải ngồi mình quán chiếu là bản thân của mình, hay cuộc đời của mình, hay những người xung quanh. Các vị thường thường đó lao sao theo thế giới bên ngoài mà quên cái tâm của mình, quên cái thân của mình, quên những cái gì của chính bản thân mình. Tại vì sao? Tại vì mình nói chuyện mà bắt dơ, chuyện mà của người khác nó không liên quan tới mình. Bây giờ mình có nói người ta, cho người ta sửa đẹp mà người ta với mình không có liên hệ, là một, thứ nhất là mình có thương thì mình thiêu dệt cho nó vui thì nhiều, còn mình ghét ấy, mình sẽ nguyền rủa người ta, thì cái lời nói mình nó sẽ thành là dư thừa. Nếu mình biết làm lại được đó, mình phải làm sao cái tội cái phước của người ta là cái nghiệp của người ta từ tiền kiếp. Mình có bổn phận, có cái thân của mình, nếu mình có bổn phận với người đó, chẳng hạn như con của mình, vợ chồng mình, cha mẹ mình, thì mình khuyên là cái duyên. Còn nếu mà mình khuyên cái mặt trên là không được, là tại vì cái áo của mình không bao giờ phủ lên cái đầu của cha mẹ được hết á. Tại vì cái vai dù cha mẹ như thế nào phải có một người cái mực, có nhân duyên với cha mẹ mình mới khuyên được. Tại vì mình khuyên á là coi như là giống như mình dạy cha mẹ, là cha mẹ là cái người phàm á, người ta không chịu được. Nếu mà người cái bậc mà biết điều, cái bậc mà có tâm tu á, thì sẽ mừng, là tại vì con hơn cha hơn mẹ thì nhà có phước. Nhưng mà những người cha mẹ mà không biết tu đó, người ta sẽ giận, người ta nghĩ là mình hổn, người ta nghĩ là con mà không biết dám ra lệnh dạy cha mẹ, thành ra nó trở thành là tự nhiên mình chọc cho cha mẹ mình giận thêm nữa. Thành ra mình mà có là có hiếu, cái ngày rằm hạ nguyên này tu tâm mình có hiếu, mình chuyển làm sao cho cha mẹ mình được có nhân duyên để gặp những cái bậc mà có cái đức cao danh trọng, hay là có cái nhân duyên. Mình chuyển là một chuyện mà cha mẹ không có nhân duyên với người đó cũng không thích rồi. Cái nhân duyên là gì? Là trong quá khứ kiếp đã có gieo rồi thì mới nói được. Thành ra mình các vị đó bây giờ muốn cho chúng sinh thương mình, ví dụ mình thấy người ta thiếu mình giúp, làm gieo cái duyên đó. Mình thấy người ta đi xin, mình không cần biết người ta xin người ta làm cái gì, người ta xè thai đã lợi nói tôi thiếu xin mình cho, đó là mình gieo cái duyên đó. Để chi? Để kiếp nào đó người ta nhận của mình đó, không phải là vô duyên đâu, có duyên mới nhận được của mình. Ta nhận đó rồi cái kiếp nào đó mình gặp người ta, tự nhiên kiếp nào đó mình làm bậc tu, hay là mình là một cái người mà ở đâu đó tự nhiên người ta lợi gặp mình, hay mình gặp ta tự nhiên có duyên. Mình thích tự nhiên người ta thích mình, không phải hối lộ nha, là tại vì mình đã gieo cái duyên. Giống như con những con chim đó, mình thấy cho nó ăn những hạt giống, những hạt gạo, những cái bánh mì, những cái đồ nó ăn xong, đó là mình gieo cái duyên. Để chi? Để kiếp sau đó mình nói nó nghe, là tại vì không phải nói lộ, nhưng mà là cái duyên. Giống như mình dùng, bây giờ mình không có của, người ta đang đau khổ, người ta lời ta nói chuyện với mình, ta tự nhiên ta đau khổ, ta ngồi khóc. Giờ mình bắt đầu gieo cái duyên nè, mình là mình vỗ về người ta, mình hỏi có chuyện gì nó nói cho mình nghe. Nói xong mình dùng những cái lời chân thật, mình hiểu biết được cái gì đó, hay mình biết cái bậc nào mà có tu đó, mình chỉ biết người đó đi tới, để mà người đó được nghe cái lời khuyên, thì đó là mình gieo cái duyên đó. Mình dùng cái lời không có đọc, cái lời thiện mình nói, đó là cũng là gieo một cái duyên đó. Mình có một cái vật nào mà người ta cần, giống như không phải nói là cúng dường, có nhiều người nói tôi không cúng dường nổi, tôi nghèo. Cúng dường có nhiều cách. Bây giờ nói nhà thờ, những người mà đối khác tới nhà thờ đâu có nấu ăn, cái ngày mà không có lễ thì cũng là những ông cha phải gieo cái duyên là nói chuyện. Những vị sư cô, những người tu mà trong tầng họ đắc đạo đó, ta gieo cái duyên, người ta nói chuyện. Tất nhiên là cái duyên là mình nói cho người kia vui, đó là gieo cái duyên. Còn mình, người ta thiếu cái gì mình giúp người ta cái đó, đó là gieo cái duyên. Thành ra cái tu tâm đó thì mình đắc được cái tâm. Bây giờ chẳng hạn như một ngày đó tất cả các vị không biết cái tâm anh đau phải không? Bây giờ như vậy nha, nó tạm thời nha. Các vị giận một người nào đó, người ta chọc tắt vậy đi, các vị về các vị bực lắm phải không? Giận lắm đúng không? Chịu không nổi. Rồi có nhiều người ta nói sân si gì chứ gì, nhưng mà mình giận. Bây giờ cái giận nó từ đâu ra? Không phải người ta làm cho mình giận đâu, tại vì mình không biết mình giận, có đúng không? Bây giờ người ta chửi mình, chưa chắc là người ta giận mình nữa. Nhiều khi ta khó chịu trong người, thử cái một ngày nào đó các vị thoải mái, các vị trúng số đi nha. Người ta nói gì ta chửi các vị cũng nghe nữa, phải không? Nhưng mà cái ngày nào mà các vị mà bệnh trong người đó, người ta nói sơ sơ chút bắt gì giận à, là tại vì cái giận đó đó mình đã có cái bực mình trong rồi, rồi cái bực mình ngoài nó vô cái... Thành ra nếu một cái ngày đó mà các vị đắc đạo đi, ví dụ như các vị đắc đạo thì người ta chửi các vị không có giận, là tại vì lửa với nước mà nó tắt liền à. Hay là thấy chúng sinh cũng giống nhau vậy, nhưng mà cái dầu bị cái nước nó trong giống nhau nhưng mà nó khác, nó không thể nào nó hòa được. Thành ra cái người mà không giận là không một loại gì cái giận mà chọc mình giận, đúng không? Bây giờ ta giận người ta là lửa, các vị bây giờ bị bắt lửa là gì? Là giấy chứ nữa, giấy là chắc chắn là nó như... rồi bây giờ nói bây giờ các vị là giấy không có tu tâm nè, ta tạt nước ướt không, ướt thấy mồ, phải không? Rồi bây giờ các vị là giấy đi, bây giờ người ta đổ miếng dầu người ta tạt vô cái miếng giấy, cái miếng giấy đó bị ướt không, ướt liền à. Thành ra muốn mình đừng có làm cái giận dễ bị thấm cái sân si của chúng sinh, mình phải tạo cho mình một cái giận mà thiên biến vạn hóa. Tất nhiên mình tu á, tất nhiên là người ta thảy nước vô mình thành nước, mình thông với người ta liền à. Mình nói ta đang buồn đó, nói, à, thì người ta buồn thì cái nghiệp của chúng sinh là giống mình và mình cũng buồn, đừng giận. Mình đừng có giận là tất nhiên mình không có cãi lại là mình không bị thấm. Người ta thảy vô dầu, mình hóa thành dầu luôn. Ta thảy vô lửa, mình thông được cái lửa người ta, thành ra mình không bị cháy. Thành ra mình không có lấy cái giận nói lại, mà mình lấy cái thông cảm, cái thông á. Tất nhiên là cái thông cảm được cái đau khổ của người ta. Lúc nào mà mình tu tâm thì mình được hưởng cái phước của cái tâm. Còn mình tu tướng á, bây giờ nói lời đặc biệt nha, các vị thấy có một người nào trên thế giới này chưa chết không? Có một vật nào, chúng sinh nào chưa chết không? Bảo đảm các vị tìm không bao giờ ra. Tất nhiên cái tướng đó, cái tướng là sẽ bị diệt đó. Bây giờ nói tới cái tu tâm, các vị nói cho giờ vị nào tu tâm còn đây? Chắc không thấy đâu phải không? Sao không có được? Cái tâm thiện bây giờ Đức Phật, cái pháp Phật còn là tất nhiên có đó chứ, thấy không? Mà cái tâm còn đó là gọi là cái pháp thân, là cái lời nói của chúng ta để lại cho. Ta nói là còn chết để gia, người ta chết để tiếng. Bây giờ nói cái lời nói của mình, cái tiếng của mình, cái lời nói của mình, cái khen chê của mình. Nhưng mà nếu mà mình người tu đó thì ta chê mình không giận, đúng không? Rồi nếu mình không tu đó, người ta chê mình giận. Thì bây giờ mình tu mình biết, bây giờ người ta chê một. Nếu mà trong thời gian Đức Phật Thích Ca ngài ở bên Ấn Độ, ngài ra mà trong khi có bao nhiêu là cái đạo, biết bao nhiêu mà nó chê ngài, ngài vẫn là an lạc, vẫn đắc đạo như thường. Tất nhiên là mình hiểu được mình, thành ra cái tâm mình khi mình tu tâm đó, mình đạt được cái sự an lạc. An lạc là gì? Trụ. An là trụ, lạc là gì? Khoan thai, từ từ, không có cái gì mà hấp tấp. Định nghĩa cái sự mà tu tâm là như thế nào? Là thông cảm, là trang hòa cái tình thương đối với những người đang đau khổ. Và mình cũng thông cảm với mình nữa, mỗi lần mình sân si, đúng không? Mỗi lần mình sân si lên á, mình phải nhớ là địa ngục có đang chờ đấy, đừng có đi xuống địa ngục. Mình mới thấy người ta bị địa ngục đó, mình phải dùng một cái an lạc để mình gieo cái duyên. Bây giờ nói gieo duyên, cúng dường không phải là cúng của không, mà cúng bằng cái nụ cười. Bây giờ cái gì lời nói chẳng mắc tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, phải không? Có nhiều người đó toàn là chửi cho ta không à, điềm tín mà tử tế mà nói chuyện dễ thương không có. Mấy người nó nghèo, không phải nghèo mà nghèo cũng là thiện, đúng không? Còn không phải là giàu mà mới cúng dường được. Cái mặt mình tươi mỗi ngày, mỗi lần mình thức dậy mình ngủ dậy, cái mặt mình tươi là mình đã là một cái hoa rồi đó. Bây giờ cái hoa mà các vị để mà các vị ngắm nghía nó, các vị khen ngợi nó, sắc đẹp của nó, không phải là hoa héo, thấy không, mà hoa tươi. Thì cái mặt mình á, mỗi lần mình héo, mình giận, mình cũng hoa héo đó. Thành ra tu tâm đó, thì nó từ trong nó có cái sẵn, cái lúc nào nó cũng tươi hết á. Dù cái mặt mình không phải là phải sửa đẹp, sắc đẹp mới là đẹp đâu. Cái đẹp của cái thiên nhiên, con cốc cũng quá sắc đẹp rồi, con thấy không? Con cốc đó, mình thấy nó, mình nói con cốc có cái gì đâu, nhưng mà cốc cái thấy cốc cực đẹp, bắt được thấy cốc cái đẹp, cánh một cành hoa này thấy cành hoa kia đẹp, con người nhìn thấy đẹp. Đẹp không có nghĩa là sự sắc đẹp, đẹp là tươi. Bây giờ người ta đẹp mà cái mặt người ta sân si, rất dễ dám lại gần không? Nó gì sợ chạy mất tiêu, thấy không? Nhưng mà người ta bình thường thôi, nhưng mà người ta an lạc, người ta lúc nào người ta cũng điềm đạm với mọi người. Bây giờ còn nói hơn nữa nè, cái người mà mặc đồ tu đó mà sân si, rất gì sợ không? Sợ thấy mồ. Thà là đừng mặc đồ tu mà cái mặt không sân si, thấy không? Thì bây giờ nói lại đó, mấy vị mà mặc áo tu đó nha, nhớ nhắc đó nha. Khi mà mặc áo tu ra là cái mặt lúc nào cũng phải nở nụ cười tròn quay cái mặt á, thì người ta mới thấy dễ thương. Chứ mà mặc áo tu một cái mặt sân si, có mặt trộm mẫu rồi thì nào không dám lại gần, làm sao ta lợi mà gieo duyên được. Nội người ta thấy cái người đó đến là ta đóng cửa, ta chạy rồi, phải không? Làm sao mà ta có thể cúng dường, hay là người ta tới chùa, hay là tới mà các vị mà đi bát đi, giống cái thời Đức Phật đi, Đức Phật là cái mặt mà chậu bẩu à, rồi mấy vị đi phía sau mà mấy vị A La Hán cũng mặt chậu bẩu à, mặt giận sân si gì, chắc mấy vị nó bị đói quá cái ngày đó, chúng ta đi tới chúng ta đóng cửa lên hết rồi, đúng không? Là ra buôn bán cũng vậy, bà nói chuyện với nhau cũng vậy, một cái ngày một cái giờ mình còn sống trong cái sự an lạc, sự vui vẻ là con người mình giống cái cành hoa đẹp vậy. Mình cúng dường cho tất cả chúng sinh xung quanh nhìn chiêm ngưỡng. Bây giờ các vị nhìn có thấy Bần Ni từ cái mặt tròn nha, tại vì Bần Ni lúc nào cũng cười hết á. Thành ra có nhiều người ta tới ta nói chứ cái mặt của sư phụ đây nó giống như cái mặt trời vậy, lúc nào cũng nghe trong miệng cười vậy đó. Là tại vì tìm trong cái chúng sinh không có cái gì để đáng để mà mình phải buồn hết á. Là tại sao một ngày mình mở mắt ra mình còn được sống, là mình còn được học, là mình còn được thưởng thức cái không khí thoải mái. Tất cả mọi vật xung quanh đều sẽ tan hoại hết, chỉ còn lại cái gì? Còn là một cái sự thiện và ác mình đem theo rồi. Bây giờ nếu cái mặt mình sân si là mình đem cái ác theo đó. Tại trong tâm mình ác là mới sân si. Bây giờ trong tâm mình thiện, lúc nào mình cũng nở nụ cười hết á. Nói vậy cái hôm nay tự đi các vị về cái nghe răng, nhưng mà các vị nhớ nha, khi mà cười đó cái mặt tươi thôi chứ đừng có lấy lẩm mẩm người ta nói mấy gì, chắc bị bệnh gì nữa nha. Tại vì đó khi mà mình cái gương mặt mình lúc nào cũng tươi đó, không phải là mình phải nghe răng mình cười mà cái mặt mình tươi, tại mình nghĩ tới là mình còn sống, thấy không? Các vị mà nằm trên cái giường bệnh thì các vị sẽ thấy là người đó muốn sống lắm đó. Bây giờ mình đang thoải mái mà mình tạo cho mình cái sự bực mình, giống như mình tạo cái bệnh trong người mình vậy. Thành ra các vị phải làm sao lúc nào cũng tươi, lúc nào cũng vui. Cái dù là ngày mai chết, dù chút xíu nữa chết cũng vẫn nở nụ cười. Để làm chi? Các vị nên nhớ nha, khi các vị chết mà các vị sân si, các vị thành con rắn lắm đâu. Khi các vị mà chết, các vị nở nụ cười, các vị sẽ thành một vị tiên. Nhờ các vị muốn tôi làm thành con rắn độc, có thành một vị tiên đẹp. Tiên là không có xấu rồi đó, phù thủy mới xấu, thấy không? Thành ra các vị cứ nhớ nè, từ đầu năm từ tới cuối năm, cái miệng cũng phải nhẻ một nụ cười, cái mặt phải tròn quay, thấy không? Nói chuyện sự thật đâu có, sư tổ mới bắt trước mấy vị Bồ Tát thôi. Còn mấy vị sẽ là một vị Bồ Tát, tương lai sẽ là một vị Phật mà. Đừng có bắt trước Bần Ni, nhiều khi Bần Ni cái mặt cũng không có được đẹp lắm, chưa tròn đủ á. Mấy vị cười tròn mà tròn đều hết đó, con mắt to là cái miệng tròn cười, cái miệng lúc nào cũng nở nụ cười, nó dễ thương lắm. Các vị suy nghĩ đi, nhìn cho cái kiến các vị cứ mỗi ngày sân si đó, cái người nào mà giận nha các vị là nhớ đem ra cái kiến trong túi nha, cái người nào sân si các vị đẹp không, người ta nhìn cái mặt người ta kêu nó nè như vậy nè mới đẹp nè, cười nè cái người ta cười lên nè, thấy không? Thành ra các vị nên nhớ đó, mình tặng nhau bằng những lời nói hay, gặn nhau bằng nụ cười, cái đó là cúng dường cho chúng sinh rồi đó. Để gieo cái duyên, mình đưa một ấn tượng cho người ta, mình sân si là người ta ghét mình rồi. Mình đưa một ấn tượng lúc nào người ta ghét mình, mà mình cũng nở cái nụ cười cho người ta chửi hoài, nó thấy sao người đang tỉnh mơ rồi. Cái mình quay lại hỏi chứ, có cần cái ghế ngồi không? Để ngồi chửi tiếp. Cái tắc ngạc nhiên vô cùng là tại sao? Tại vì người ta chửi người ta nghe, mình đâu nghe đâu. Người ta chửi sợ tới lúc mỗi chân nữa. Người ta rồi nói thôi đừng giận nữa, cười như vậy là mới đẹp, người ta cười rồi. Đó là tu tâm đó. Tu tâm là gì? Là không giận, không hờn, không phiền não. Tại vì mình hiểu được cái vô thường là mình tự tại. Tiền của có là nó nuôi thân, mình lấy thân che của hay lấy của che thân? Mình đi làm có tiền, mình giấu tắt để cho cái thân mình lạnh rét, nước quần áo nó len men, ăn thì không dám ăn nữa. Lần trước cho mình lấy thân mình che của đó, mình giấu rồi rồi sao ăn cướp nó thấy mình có của nhiều quá, giấu rồi không ăn nữa là nó ăn cướp, nó ăn giùm mình, có thấy đâu đó là lạ gì, lạ vô cùng. Mình làm sao mình sống thoải mái, mình không xe xua, nhưng mà mình phải lành lặn, mình phải thoải mái. Cái gì cần xài xài, đó là tu tâm. Cái gì không cần là không cần, không xài, không có phung phí, một sen cũng không phung phí, mà xài đúng, bao nhiêu ngàn bao nhiêu triệu cũng xài. Làm như vậy là tu tâm. Người tu tâm là người biết sống và biết chết, thấy chưa? Còn người không tu tâm là người sống không ra sống mà chết không ra chết, đó là người không tu tâm. Giờ đủ rồi ha, thì bây giờ ngày hôm nay ra cái sơ sơ nói diễn tả, còn các vị nào còn thiếu một cái phần nào nữa thì cứ việc hỏi đi. Thì hôm nay phần ni chứng minh công đức cho Trần Ngôn hỏi tu tâm là như thế nào. Thì đó, tu tâm là cái người biết sống và biết chết, sống đáng sống, chết biết chết.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và Quý Cư Sĩ Tổ. Con xin hỏi có một câu là tu danh là gì?
Cái này là gãi chắc nó rất, chắc nó lủng đầu luôn á. Tu danh, tu danh là người đi học, học rộng hiểu nhiều để làm có tiền, bỏ bao nhiêu tiền ra để mua cái danh mình, được cái danh là tu danh. Tu danh là phải học giỏi, tu danh là phải thông minh, cứ tu danh mà ngu dốt thì tu danh không tới. Đúng không? Tu danh, nói tu danh mở nhà đóng cửa là hoài, tu danh làm sao tu nổi. Tu danh là phải tới trường học. Ta nói là có công mài sắc có ngày lên kim. Tất nhiên là người phải hiểu biết nhiều, phải ăn học rộng thì tu danh mới đạt, mới thành được. Rồi nha. Mà người tu danh không bằng người tu tâm. Tu tâm thì đắc đạo, tu danh thì đắc phong phu. Tu danh càng cao thì càng phiền não nhiều, tu tâm á càng cao thì càng giải thoát. A Di Đà Phật.
Thưa sư tổ, trong đây có một cái vị Bồ Tát Tịnh Vinh Văn, kính bạch sư tổ, cho chúng con biết được công đức cúng dường như thế nào, xin sư tổ khai thị chúng con. Dạ. Công đức cúng dường được như thế nào?
Bây giờ các vị hỏi muốn cúng dường như thế nào để
công đức được,
để công đức được viên mãn.
Để tự ngồi đây để coi ai
cho. Rồi để xuống ngồi nó đi. Cúng dường đầy đủ nhất là đắc đạo đó. Nhưng mà đầu tiên nó đâu có nói đắc đạo mà đi vô rừng vô núi tu mà đắc đạo đâu, phải không? Tất nhiên là những cái nghiệp của mình trong tiền kiếp mình đã thiếu nợ. Thì bây giờ đó, có những cái vị mà thiếu thốn ăn mài ăn xin, hay là những người bà con lối xóm của mình ở bên Việt Nam, hay là khắp năm châu chứ không phải là Việt Nam không nữa. Khi cúng dường nó là không có lựa màu da, chủng tộc và tôn giáo. Nghĩa là có thể người đó là công giáo hay là ngoại đạo. Nhưng mà nhiều khi bà con dòng họ của mình sống trong cái vùng đó đi theo một cái đạo. Ngoại đạo là cái đạo ngoài mình, không giống cùng đạo như mình. mình giúp cho người đó, giúp mà không thấy mình giúp. Tất nhiên là không chờ người ta trả ơn lại. Mình cũng nhường cho tất cả chúng sinh. Chứ gì, tại vì sao? Tại vì tất cả chúng sinh sẽ là Phật, Phật sẽ thành. Thành ra cúng dường không phân biệt là mới cao. Cúng dường không chấp, không phân biệt màu da, chủng tộc và tôn giáo. Và muốn bản thân mình thật sự cao nhất là bằng cách là mình từ bi hỷ xả tới tất cả chúng sinh nào đối với mình tệ nhất. Mình đem tất cả tâm lành của mình đối tất cả chúng sinh, không chừa một chúng sinh nào hết, không giận hờn một chúng sinh nào hết. Tại vì sao? Tại vì tất cả chúng sinh đều là ông bà cha mẹ ruột thịt của mình trong nhiều kiếp rồi, không có ai là kẻ thù của mình hết á. Tại vì nhiều khi đó mình bất hiếu, hay là những đứa con của mình trong tiền kiếp nó bất hiếu, nó trở lại nó ghét mình, thành ra nó trở thành kẻ thù của mình kiếp này. Thành ra tất cả đều là gia đình ruột thịt của mình, và mình tu cho đắc đạo thì mới cao nhất. Còn nếu mà chưa đắc đạo cũng là còn nằm trong dòng sinh tử luân hồi, còn trong 6 cõi cũng chưa có phải là cao. Rồi đủ chưa?
À, thưa tổ, hỏi tịnh dinh dân có đồng ý chưa?
Dạ, các vị ở trên online có hiểu được chưa? Thì bây giờ sư tổ nói cho các vị có hiểu được ha. Tức cúng dường không có sự phân biệt là một. Hai nữa là tu làm sao mà để bỏ tất cả tham sân si, đắc đạo thì mới là cao nhất, thành Phật mới là thực sự. Tại vì mình thành Phật thì mình thấy chúng sinh đều thành Phật, mình không dám khi dễ ai hết. Còn mình phàm phu thì mình còn thương người này ghét người kia, là tại mình còn cái nghịch cảnh trong tiền kiếp đó. Thành ra mình còn thương còn ghét. Khi mà mình trả hết cái nghịch cảnh rồi thì mình thương nó tất cả, tại tất cả đều là mình, từ trong thân mình hiện ra chứ không ai vậy. Tại mình thương một, mình thiếu một người nào tình thương là trong thân mình còn ghét mình á, cái nghiệp mình nó còn xấu. Đúng rồi ha. Rồi bây giờ sư tổ kính mời tất cả các vị đều hưởng spaghetti, đồ ăn của Ý.
À, thưa sư tổ, Bồ Tát Tịnh Dinh Dân có hỏi nữa nè. À, cái nghĩa cúng dường cho bậc minh sư nó khác với cúng dường cho bậc tăng chưa đạt đạo như thế nào? Cái cúng dường cho bậc minh sư nó khác với cúng dường cho bậc mà cũng là người tu sĩ nhưng mà chưa đắc đạo, nó khác nhau như thế nào? Có nghĩa là câu nói cúng dường cho bậc đắc đạo và cúng dường cho bậc không chưa đắc đạo, nó có cái sự khác biệt hay không?
Nếu gọi là đắc đạo rồi thì tất cả, tại cái người phàm còn phân biệt, thành ra nó còn phân biệt cái người phàm và người thánh. Tại sao mình lấy tâm phàm để mình cúng dường làm gì để mình còn phân biệt nhiều vậy? Tại vì cái người cúng dường còn phân biệt thôi, chứ còn cúng dường thì cái người mà ta nhận mà ta chưa đắc đạo thì kiếp sau ta sẽ có cái duyên với mình. Còn cái bậc đắc đạo đó thì cúng dường thì sẽ được dạy thẳng để gặp, để mà dạy cho người đó đắc đạo. Thấy không? Cái nếu mà còn trở lại thì cái người mà nhận của mình nó sẽ gieo duyên với mình. Người ta nhận, người ta bây giờ người ta trong đó người ta tu tướng chưa đắc đạo, mà nếu tu dở cho mình kiếp sau ta làm đệ tử mình, người ta cúng dường cho mình ăn. Thấy không? Đi vô trước không có nghĩa là mình đắc đạo trước. Vô trước mà mình tu dở thì cái người mà ta cúng dường cho mình, ta sẽ thành thầy của mình đó. Thấy chưa? Thành ra chớ có nghĩ là mình đi trước là mình tưởng là mình hay. Thành ra khi mà đắc đạo đó, mà mình khi mình cúng dường đó là không có phân biệt, là nó cao nhất. Đó, chỉ nói câu đó là đủ rồi, chứ đừng có nói cái người minh sư là nhận được của đó là phải độ người đó đắc đạo liền. Còn nếu mà mình cúng dường cái người mà mình hiểu lầm, đừng có giận buồn gì hết, là người đó sẽ gieo cái duyên, nó thiếu nợ mình kiếp sau trả lại mình. Có thể là người ta sẽ làm đệ tử, ta cúng dường nó cho mình. Đủ rồi phải không? Đã nói cúng dường không có phân biệt mới cao, thì cái đó là nhận như vậy đi. Anh gì là đủ này ha. Chưa? Nhẹ nhàng.
Đúng là đem cái tâm phân biệt mà cúng dường nó khổ lắm.
Khổ lắm, mình rồi mình phiền não. Tại vì người đó phàm phu, mình cúng cho người phàm phu, nhưng mà mình đưa là gieo cái duyên. Người ta nhận được là ta một vị minh sư ta sẽ giúp mình đắc đạo liền, còn người mình phàm đó thì ta sẽ làm đệ tử của mình chút sao.
Ta có nhân duyên, mình có nhân duyên mai mốt làm thầy người ta. Mấy ông tăng phàm mốt
đâu
mình làm thầy.
Đâu có lo gì mất, không có mất chỗ nào hết đó. Đã gọi là thế giới nó không có mất. Thấy là vô thường nó biến đổi cái cảnh, nhưng mà cái tâm của mình, nhận thức nó vẫn là của mình.
Rồi tịnh Bồ Tát nói chúng con thành kính tri ân lên sư tổ và thầy vô lượng vô biên.
Sư tổ dạy không có màu mè gì đó, hoa lá hẹ gì để thẳng. Rồi giúp cho tất cả các vị trở thành một vị Phật tương lai. Tương lai bây giờ các vị cũng không có mất đâu, mà mốt tương lai một tăng ni ở đây mà tôi dở làm đệ tử các vị lại. Nghe thích ha, nghe là cười, người nào cũng mặt đẹp quá trời, thấy không? Chỉ tới thiền viện tu học là được cái đó, được cái pháp chân thật, chân pháp nó sẽ giúp cho mình được cởi mở, tiến triển nhanh hơn. Sư tổ chứng minh công đức cho Tâm Liên nha, con cúng nó xong chuỗi cho một vị người Mỹ cần có để mà có một cái sự bảo hộ, giống như là được giúp đỡ cho một sự thần linh đó. Tại ta thích Mỹ, thích thần linh lắm con nha. Mỹ là nói God, God là toàn là thần không à. Là thực sự God của Việt Nam mình nói trời là chỉ có một ông trời thôi, nhưng mà tụi Mỹ nó nghĩ God đó là thần. Còn trong cõi Phật đó là trời, đó là trong thân của chúng ta luôn, sáu cõi luân hồi trong thân luôn, địa ngục ngạ quỷ súc sinh nhân Atula và cõi thiên cũng nằm ở trong cái thân của chúng ta. Thành ra mình đi tu đó mà muốn đắc đạo đó thì phải đi đúng chỗ và có một vị minh sư thật sự, thì các chị tu nhẹ nhàng thôi, thoải mái. Tại mình làm gì cũng không mất, mình làm ác cũng không có mất nữa, thấy không? Có sợ không? Mình làm thiện cũng không mất. Thành ra mình muốn làm ác, mình muốn mất đó, mình phải tu để mình chuyển cái nghiệp đó, mình phải chịu trả nợ, giống như mắc nợ phải chịu. Bây giờ có người nào tu đó, các vị tu mà thọ giới, các vị muốn giải thoát thì các vị giống như là gặp ai cũng giúp đỡ hết đấy. Là tại vì các vị đâu có biết mình thiếu nợ từng kiếp người nào đâu. Còn thiếu nợ mà chưa trả hết, không có cái gì tu mà đắc đạo ta lời ta thảo á. Thành ra trong thời gian mình làm Bồ Tát đó, mình giống như đưa tay lên, tôi sắp đi lên cực lạc rồi, ai tôi sắp dọn nhà rồi, ai có tôi thiếu nợ cái gì gọi đòi đi, mình cứ trả dư thì mai mốt ta trả cho mình, đâu mất đâu, thấy không?
Thì nghe sư tổ nói nhẹ nhàng quá, chắc đệ tử tao đầu bị tu quá.
Rồi là như là Phật chúc cho các vị hưởng spaghetti đồ ăn trong sạch và thanh tịnh trong cái bữa trai làng A Di Đà Phật.